Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên Tập 8 Lá thư số 56 Thư gửi cư sĩ Cao Hạc Niên. Năm Ngũ Đại Sơn 1300 năm trước đây, Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân tỳ kheo hàng phục rồng độc ở đó, đáng gọi là đạo tràng cổ. Nơi ấy cũng là chỗ bắt nguồn trung hưng Liên Tông của vị tổ Liên Tông thứ 8 Vận Thê Liên Trì Đại Sư, thời Gia Tịnh 1522 đến 1566 nhà Minh, có lão hòa thượng Tánh Thiên Văn Lý ẩn cư trên đồng Vô Môn của núi này. Sau này do ngài Vân Du đến Hàng Châu trụ tại Tây Sơn Hoàng Long Am, Liên Trì Đại Sư ngưỡng mộ đạo phong của ngài, cùng với phu nhân họ Thăng quy y dưới tòa. Không đầy 2-3 năm sau lại theo ngài xuất gia. Nếu vị này không có đạo đức lỗi lạc, sao có thể khiến cho đại sư là một bậc quân tử bác học văn chương lỗi lạc, chú trọng thực tiễn, đức hạnh sung mãn, chịu khuất thân dưới tòa, thủy chung ý chỉ làm đệ tử. Sau khi đại sư xuất gia, lão nhân lại quay về Thiểm Tây. Đại sư chỉ hâm mộ thâm học rộng khắp nên không thể theo hầu. Đạo pháp ở Quang Trung sau thời Càn Long ngày càng suy vi, bậc hiền triết mất đi, sách vở truyền ký bị thất lạc, đến nỗi lời hay hạnh đẹp của lão nhân không được lưu truyền mãi mãi cho hậu thế, đáng cảm thán không cùng. Nhưng một vị tăng từ nơi khác lại có thể khiến cho ngài Liên Trì quy y xuất gia, thì có thể hình dung ngài là người như thế nào. Chuyện này có thể đọc từ bài Minh nơi tháp của Liên Trì Đại Sư trong bộ Vận Thê Pháp Vận. Bài kệ truyền dòng của phái này là: Tông Phước Pháp Đức Nghĩa, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thâm, Văn Thù Quảng Đại Trí, Thành Đẳng Chánh Giác Quả. Đại sư thuộc hàng chữ Thù, sau đổi thành chữ Châu. Vào thời Hồng Phủ 1368 đến 1398, có một vị cao tăng vua Hồng Vũ Minh Thái Tổ triệu kiến rất sủng ái, đặc biệt dùng chén ngọc đựng sữa bằng cho sư uống. Nhưng đó sư làm thơ tạ ơn có câu: Một chén quỳnh tương từ xứ lạ, phương trên ân đức chính tầng băng. Vua Hồng Vũ họ Châu liền nghĩ chữ Thù chính là Ngạc Châu, có nghĩa là họ Châu xấu xa, sư có ý mắng ta, liền ra lệnh chém. Chém rồi mới biết sư không có ý mà lị vua, nhưng hối cũng không kịp. Đây là do sát nghiệp đời trước cảm thành, lúc nghiệp lực hiện không thể từ chú được. Sát nghiệp khó tiêu như thế chẳng kiên dè ư? Trong các giới của Như Lai đều lấy sát giới làm đầu, lòng từ bi sâu xa rộng lớn đến cùng cực, không gì hơn được nữa. Nhưng ngu phu điên đảo mê hoặc không biết cảm ơn, trái lại còn phỉ báng, tất nhiên từ kiếp này sang kiếp khác giết hại lẫn nhau chẳng đáng buồn ư? Liên Trì đại sư do nguyên nhân ấy bỏ bộ Ngạc trong chữ Thù thay bằng bộ Y nên chữ thành chữ Châu. Thế gian không xem xét thường viết sai chữ Châu với bộ Thị, không hiểu nghĩ chữ, tâm khí thô phù nên mới sai như vậy, khiến cho cái đạo cẩn thận tế nhị dứt bẩm hòa chánh danh thuận ngôn của đại sư bị mai một. Tiếc thay, Vô Môn Động chính là Tương Tử Động ngày nay, nhớ sư kia còn có tên là Tương Tử Động. Khi lão nhân tức hòa thượng Tánh Thiên Văn Lý ngủ ở đó bèn đổi tên là Vô Môn Động. Khi lão nhân mất đi, kẻ tăng người tục vô chi không biết ý nghĩa chữ vô môn, coi chuyện hàng tương tự thành tiên mới là kỳ lạ, nên vẫn gọi động ấy là Tương Tử Động. Vì sao biết vậy? Năm Ngũ Đại Sơn không có động lớn để ở được, cũng không có cái động nào tên là vô môn cả, chỉ có Tương Tử Động cao sâu rộng rãi có thể ở được, lại còn khuất sau núi dưới vách đá treo, lại rất gần dòng suối Thánh, cùi nước đều thuận tiện. Địa thế lại còn hướng về phía nam, đồng ấm hạ mát, du khách tiều phu đều chẳng đến đó, thật là chỗ tối thắng để tu tập. Từ thời Hàm Phong đồng trì đến nay, binh lửa liên miên, vì thế đã lâu không có ai ở. Đến đầu triều Quân Tự, các vị Pháp Nhẫn, Giả Khai vân vân chọn ngủ nơi này, đến nay trở thành Đại Lăng Nhã. Đạo do người Hoằng, đức do người Mã Linh, chẳng đáng tin ư? Gọi là vô môn vì đại sĩ Quan Thế Âm Bồ Tát dùng đạo pháp phổ môn độ thoát chúng sanh. Lão nhân bắt chức đại sĩ nên gọi nơi mình ở là vô môn, cũng lấy Lăng Già Phật Ngữ Tâm làm tông. Vô môn có nghĩa là pháp môn. Phải biết vô môn chính là phổ môn. Bởi lẽ pháp nào chuyên nào nếu mê đều sẽ khởi hoặc tạo nghiệp, còn ngộ thì đều có thể đồng hoặc chứng chân. Vì thế 25 vị thánh giả trong Kinh Lăng Nghiêm đối với lục căn, lục trần, lục thức, thất đại, mỗi mỗi đều chứng viên thông. Do vậy không pháp nào không phải là diệu lý tam đế, mà cũng không pháp nào chẳng khế hợp bi tạng tam đức. Do tất cả đều là môn, tức là cửa vào, nên không cần phải lập riêng một môn, vì thế gọi là vô môn. Cư sĩ may mắn được ở núi này, rất có thể trước kia đã được pháp nhuận của vị sư này thấm đến. Hãy nên đem ý này trình bày rõ cùng vị tăng chủ ngôi chùa Chanh, để ông ta biết rõ chuyện xưa kia của bậc cao nhân, cũng như biết tên gọi chân chánh sâu xa là gì. Chẳng nên gọi chúng ấy theo cái danh xuân do ngoại đạo truyền lại, đến nỗi cái tên chánh đáng trong nhà Phật bị mất đi. Nhiếp Thân Nham đến ngọn chóc phớt chấn chở, vách núi cao vặn nhận, lên tận chóc núi nhìn xuống, khung ngăn run rẩy sợ hãi, thân tâm run sợ, vọng tưởng tiêu diệt, chánh niệm tỏ người, chính là giống như ý câu Kinh Lăng Nghiêm: nhiếp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối. Do thân là tên gọi chung, sáu căn là chia ra từng hạng mục riêng, dùng chung để thô tóm riêng, nên chỗ này chỉ gọi là nhiếp thân mà thôi. Sau này chiếc nhân mất đi, sách vở truyền ký bị thất lạc, tạm mất, vô chi tăng tục bèn gọi sai là xả thân. Sai lầm truyền mãi không ai cải chánh, phỉ báng danh sơn không gì bằng vậy. Nếu có Bồ Tát hiện thân khai sơn, lẽ đâu lại đem cái tên hại đạo làm người để đặt cho ngọn núi ấy ư? Lại có gã dân ma tạo tác ma thuyết, nói Quán Âm xả thân ở đấy nên mới thành đạo quả, để lừa dối ngu phu ngu phụ. Những lời nói vô căn cứ như thế ở huyện Tây Đồng thuộc tỉnh Sơn Đông làm ô danh đại sĩ, làm nhục pháp đạo, chuốc lấy điều tà bán của ngoại đạo, gợi lên những suy nghĩ quỷ quái nơi người ngu, mối hại thật chẳng cặn cờ. Chuyện này cũng giống như ở Phú Đà, tặng đá Quán Âm Thiếu, tức là Quán Âm Dỗ Nhìn, bị hiểu sai thành Quán Âm Khiêu, tức là Quán Âm Nhảy, cùng một loại ma kiến, thật khiến cho người ta cảm thấy đáng thanh, đáng hận, đáng buồn, đáng thương xót. Duyên khởi khai sơn của năm Ngũ Đại Sơn xưa kia chọn không có căn cứ. Năm Quan Tự thứ 11, 1885, quan ở Đại Đảnh, đích thân hầu hương đèn cho đại sĩ. Một ngày nọ xuống núi, đến chùa Tây ở Lưu Thôn, thuộc về hạ viện của Đại Đảnh, thấy vài tấm bia. Những chuyện ghi chép trên ấy đều không phải là duyên khởi tối sơ. Trong số ấy có một tấm bia bị nước và chất bẩn phủ kín, giống như một miếng đá. Quan lấy gạch cạo, thì ra là tấm bia dựng năm Chí Nguyên thứ 7, 1271 đời Nguyên, tường thuật duyên khởi cổ nhất. Nếu quan không cạo ra, biết đâu kẻ vô chi thắng tục chẳng dùng tấm bia ấy như một tấm đá, thì sự tích linh thiêng cứu khổ chẳng thể nghĩ bằng của đại sĩ vĩnh viễn bị mai một. Nay may mắn đã mất mà lại khôi phục được, nên tôi vì cư sĩ trình bày cặn kẽ, kinh chép lại lời ghi trên bia để ông giữ xem. Lá thư số 58, thư trả lời thầy Hoằng Nhất, thư thứ nhất. Tọa hạ dũng mãnh tinh tấn, làm được điều người khác khó thể làm, lại muốn chích máu chép kinh, có thể nói là trọng pháp khinh thân, ắt thỏa được đại nguyện lớn lao. Tuy vậy, quảng sinh tọa hạ trước hết hãy chuyên chú tu niệm Phật Tam Muội, đợi khi nào chứng đắc rồi mới hành pháp sự này. Nếu thoạt đầu làm ngay hạnh này, e rằng mẫu thiếu tinh thần kém, khó lòng xoay trở. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ do chí hướng của mỗi người chọn không có một pháp nhất định. Cả nhất định là thành là cung kính, hai sự này dẫu chư Phật tục cùng đời vị lai xuất thế cũng chẳng thể thay đổi được. Nhưng bọn phàm phu sắc đất chúng ta muốn tiêu nghiệp lụy nhanh chóng, mau chứng vô sanh, lại chẳng dốc sức nơi hai chuyện này, thì ví như cây không rễ lại muốn xum xuê, chim không cánh lại muốn bay, hả có được chăng? Nay tôi sẽ đem những điều hay dở của cách thực hiện và lấy sự chứng nghiệm của tiền nhân để trình bày đại lược một hai điều, ngõ hậu ngày tùy ý tác pháp. Chích huyết chép kinh, có người chỉ dùng máu để chép, có người pha thêm vàng, thêm chất son hay mực. Chuyện pha vàng chúng ta không đủ sức làm. Hãm Sơn Đại Sư chép kinh được Hoàng Thái Hậu cung cấp giấy và vàng. Chép bằng chữ vàng thì phải dùng giấy màu lam mới nổi chữ, giấy trắng không hiện rõ. Dù là giấy lam chữ vàng vẫn không rõ bằng giấy trắng, mực đen và chữ son. Quan đã từng thấy qua, nếu trộn chung vàng, mực, son vân vân thì chỉ có chút máu để biểu lộ lòng chí thành. Nhưng ngài Hãm Sơn ở Am Diệu Đức, núi Ngũ Đài, rạch lưỡi lấy máu pha vàng chép kinh Hoa Nghiêm. Ngài Diệu Phong mỗi ngày khư lưỡi chích máu hai lần, một phần hòa son để chép kinh Hoa Nghiêm, một phần dành để soạn nghi thức Mộng Sơn Thí Thực thí cho quỷ thần. Ngài Nam Hậu Kỳ Thiền Sư của Cao Ly thấy cuốn Di Đà Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích muốn lưu thông rộng rãi, bèn khư lưỡi lấy máu hòa mực chép Yếu Giải để làm bản mẫu khắc in. Ngõ hầu sách này lưu thông trọn khắp pháp giới đến tận cùng đời vị lai, cứ viết một chữ lại lạy ba lạy, nhiễu bao vòng xưng 12 tiếng Phật hiệu, có thể nói là thấy biết siêu quần, tu trì tính chuyên vậy. Ba vị này khư lưỡi chích máu chẳng làm cách nào khác cả, máu chích ra bèn hòa ngay với vàng son mực để chép ngay, viết chẳng phải là thuần dùng huyết pha thêm nước vào. Nếu chuyên dùng máu để viết thì lúc chích máu phải để sẵn chén nhỏ để hứng, dùng kim dài tận lực khuấy để loại gân máu ngõ hầu, máu chẳng quấn ngọn bút mới hồng tùy ý biến chép. Nếu chẳng loại những sợi gân máu ra, bút sẽ bị những sợi gân máu bỏ cứng, chẳng thể viết được. Xưa có người chích máu chép Hoa Nghiêm, gân máu ngày ngày tích lại, đem đắp thành tượng Phật cao hơn một thước. Thêm nữa, tánh của máu là trong và nhạt, dính giấy liền lan ra, chọn không thành nét bút mà thành một đốm máu. Giấy ấy trước hết phải dùng phèn trắng sắc lên mới có thể dùng được. Giấy bôi phèn xong không thấm, đỡ hao máu. Trong những tiệm bán giấy lớn có bán loại này, không cần phải tự chế. Loại giấy này dành cho người vẽ theo lối tỉ mỉ từng nét bút sử dụng. Giấy đã nhúng phèn đặc biệt dày nặng, lại còn để được lâu. Như giấy vàng đã nhộm phèn bèn cứng chắc, giấy chưa nhộm thì khô giòn. Cổ nhân chích huyết từ lưỡi, hoặc ngón tay, hoặc cánh tay, hoặc trước ngực không nhất định. Nếu chích trên thân thì từ tim trở xuống chọn chẳng được dùng, nếu dùng sẽ mất tội chẳng cạn. Không biết tổ hạ tính chép kinh gì, nếu là bộ kinh nhỏ thì máu nơi lưỡi cũng đủ dùng, nếu là bộ kinh lớn thì dùng thuần máu để chép, e rằng máu nơi lưỡi khó đủ, phải dùng máu nơi ngón tay và cánh tay mới hồng đủ được. Do lưỡi là chất ngọn của tim, nếu lấy máu quá nhiều sợ rằng tâm lực bị tổn thương, khó thể tấn tu. Quan thấy những người chích máu chích kinh gần đây đúng là tạo nghiệp trọng chẳng cung kính. Mỗi lần chích máu quá nhiều nhằm tiết xuân tiết thu, 2-3 ngày sau bèn trở mùi. Mùa hạ chỉ nửa ngày là hôi, cứ dùng để chép. Lại có kẻ để máu phơi khô, mỗi lúc chép dùng nước hòa máu khô để viết. Lại còn chép nguệch ngoạc chẳng cung kính mảy may, đúng là trò đùa trẻ nít. Chẳng phải là dùng máu để biểu lộ chí thành, mà là dùng máu chép kinh hòng chuốc cái danh chân tâm tu hành. Tôi chợt nghĩ, máu nơi ngón tay, máu nơi lưỡi, mỗi lần chẳng được chích quá nhiều. Nếu ở cánh tay, mỗi lần chích máu có thể hứng chừng nửa chén. Còn như máu đã hôi vẫn dùng, và máu phơi khô nghiền ra dùng, thì chẳng bằng lúc ban đầu hòa huyết với son làm thành thỏi phơi khô để dùng, vừa không phí máu, lại chẳng bị máu hôi làm ô uế kinh, tiện lợi đối bề. Nhưng thỏi son máu này không có chất keo, sợ lâu ngày son sẽ trả ra. Lúc trộn nên trộn thêm bạch cập để khỏi bị rã. Thêm nữa, nếu sắp chích huyết thì trước đó mấy ngày nên bớt ăn muối và những thứ thêm nhiều gia vị. Nếu không kiêng những thứ đó trước thì máu sẽ tanh tưởi, nếu kiêng những thứ ấy máu sẽ không có mùi tanh. Vả nữa, chép kinh chẳng giống như viết bình, cúc sao diễn đạt được cái thần. Viết bình không cần phải tùy chỉnh nắng nót. Nếu viết kinh hãy nên như chàng tiến sĩ viết bài văn sách, mỗi một nét bút chẳng được cẩu thả viết tắt, kiểu chữ dùng phải tuân theo thế loại chánh thức. Nếu tọa hạ dùng kiểu chữ viết chát thì không thể được. Xưa nay người ta đa số dùng lối hành thư, thảo thư để viết kinh, quan trọng chẳng tán thành. Bởi lẽ thầy Khoan Huệ ở Dương Châu phát tâm chép kinh Hoa Nghiêm đã chép được hơn 60 quyển, nét bút luôn tuồn. Người biết đẹp xấu chọn chẳng muốn xem, quan cực lực chê trách bảo mỗi một nét bút, mỗi một vạch phải cung phải kính. Lại còn bảo thầy ấy viết bài ký trách lỗi để nêu lỗi mình hòng giải bày cùng người đọc. Ông ta nhờ quan viết giùm nên tôi chép thêm vào trong cuốn văn sao dở tệ này. Muốn dùng cách chép kinh này để đoạn phiền hoặc liễu sinh tử, độ chúng sanh thành Phật đạo, hả có nên biến thành trò đùa ư? Trong thời đại này người đàm huyền thuyết diệu không thiếu, nếu từ đây mà kiếm điểm thì lại càng thưa thớt. Ông Vu gửi thơ đến lời lẽ khá khiêm cung, quan Phúc đáp xong lại gửi thư cảm tạ, có thể gọi là hàng có lòng tin sốt sắng. Tuy thế còn mang chi kiến xã hội, chưa thể ở trong Phật pháp lắng lòng thực sự cầu được lợi ích. Vì sao thấy thế? Như này có người đi đường không biết đường phía trước, muốn hỏi người còn phải chắp tay. Trong 2 lá thư gửi đến, phần ký tên ông Vu chỉ viết là chắp 10 ngón tay. Vậy là pháp liễu sanh tử chỉ bằng với người đi đường hỏi đường thôi ư? Viết thư còn chưa thấy quốc bình, làm sao chịu từ quốc để lễ tăng cho được? Quan và tổ hạ là bạn tâm giao, mà cũng là bạn tâm giao của ông Vu, không phải là trách ông ta ngạo mạn, mà chỉ là thật sự mong ông ta được lợi ích đó thôi. Lá thư số 59, thư trả lời thầy Hoằng Nhất. Lá thư số 2, nhận được thư dặn chữ khéo chỉnh, có thể ý theo đó để chép kinh. Phàm chép kinh là muốn chuyển cái tâm thức phàm phu thành trí huệ Như Lai. Giống như chàng tân tiến sĩ vào trường thi trong đền vua, phải nghiêm cung dè dặt, không dạy đãi coi thường chút nào. Làm được như thế ắt mới có thể biến cái tâm nghiệp thức thành Như Lai tạng, mới hồng đậu chạng nguyên trong trường thi tuyển Phật. Người hiện thời chép kinh mặc tình ngoáy bút không phải là chép kinh, mà chỉ là nhờ vào việc này để luyện chữ, cũng như muốn lưu lại bút tích cho hậu thế mà thôi. Chép kinh như vậy không phải là hoàn toàn vô ích, bất quá chỉ thành cái nhân đắc độ trong vị lai, nhưng cái tội khinh nhẫn cũng chẳng cặn nhỏ. Tọa hạ gửi thư cho vô cư sĩ, mấy hôm trước ông ta cũng gửi thư đến. Ông ta nghĩ quan là hạng người chỉ muốn được người khác cung kính, nên vừa mở đầu thư đã xưng quan là sư tôn, không dùng bốn chữ ấn quan pháp sư nữa. Quan đã trình bày cặn kẽ duyên do, đầu thư của tọa hạ cũng nên dùng hai chữ ấn quan, chẳng nên quá khiêm hư kèo trở thành khách sáo như thế tục. Như cổ nhân, nếu có người ngang hàng với mình dạy cho mình một lời, đều làm lễ cảm tạ, ấy là lễ nghi thông thường bất luận tăng tục. Nay lễ giáo xa xúc, vì thế thường hay tập thành thói quen ngã mạn tự đại. Dẫu học một tài một người khéo mà không chịu ở dưới người khác còn là chuyện chẳng nên, huống chi học đạo vô thượng bồ đề. Đây chính là tấm lòng thành ngu muội, dùng đá nơi núi khác làm ngọc cho chính mình của quan. Chuyện chích máu chép kinh xin hãy thư thả, trước hết hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm trọng, e rằng huyết hao thần suy đâm ra thành chứng ngại. Thân cố ăn thì đạo mới tăng tấn, trong địa vị phàm phu chẳng được học đòi khổ hạnh của địa vị pháp thân đại sĩ, như vậy mới có hiệu quả. Hãy được nhất tâm thì pháp nào cũng đều viên dung. Lá thư số 60, thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng. Hôm qua nhận được thư phô trọn nỗi lòng, tuy chưa gặp mặt đã thấu lòng nhau. Quán chỉ là một ông tăng dở tệ, chẳng có một mấy gì tốt đẹp. Chẳng qua những gì tôi nói ra chỉ là dựa trên bổn phận của chính mình, chẳng dám nói chuyện lớn lao vượt quá sức mình, lừa mình bịp người. Cư sĩ Úy Như do thấy ý kiến của tôi phù hợp với mình, bèn đem những thư từ của tôi nhiều lần in ra lưu truyền, đến nỗi mùi thức ăn thừa cặn chua hôi nhức tai gai mắt khắp mọi người. Không ngờ các hạ chẳng cho đó là chua hôi đáng vứt bỏ, lại còn đề cao không ngăn người ta thèn thùng không biết ẩn vào đâu. Qua một lá thư này biết được đức và lỗi của các hạ, chẳng nề hà quan vô chi, cứ xin quan nói cho một vài điều đại lược. Chẳng ghét nhà nho mượn kinh chuyện thánh hiền để dối đời trộm danh, chẳng kẻ học Phật mượn cớ phô độ chúng sanh để đưa gặt tiền tài. Ông mang ý chí mạnh mẽ chẳng người ấy, ắt có thể chánh tâm thành ý, trở thành bậc chân nho đoạn hoặc chứng chân, thành người học Phật thực sự. Cái tâm chẳng ghét càng khẩn thiết thì cái tâm tu hành càng đắc lực, cái tâm tu hành càng đắc lực thì lợi ích chứng đắc càng lớn lao. Cái đức ấy quả thật có thể kế tục người xưa, mở đường cho hàng hậu lai. Nếu chỉ biết chán nhưng không chịu theo đuổi thì chỉ thành chí khí tiết tháo của một kẻ ngay thẳng yếm thế ghét đời. Có thể nói là chẳng theo dùng lòng ghét, đức trở thành lối vậy. Dường như các hạ một già ôm lòng chán ghét, nay hãy chuyển mình nơi lòng chán ghét ấy, hoàn toàn biến khuyết điểm thành đức, thì với tâm pháp của nhà nho và Phật ắt sẽ những đó tự đạt được. Dám vì các hạ tính sẵn, muốn làm một Phật tử chân thật, trước hết phải thành một nhà nho chân thật đã. Nếu chẳng đôn đốc tu dưỡng nơi chánh tâm thành ý, khắc kỷ giữ lễ, trong lòng kính giữ lòng thành, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh em bè bạn, cung kính vân vân, thì căn cơ chẳng vững, làm sao học Phật cho được. Tuyển trung thần từ nơi hiếu tử, lẽ nào kẻ hành vi trái nghịch nho đạo lại có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai, trên tiếp nối huệ mạng, dưới hóa độ chúng sanh ư? Phật pháp không gì to lớn chẳng bao hàm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Thế gian xuất thế gian, không pháp nào chẳng thuộc phạm vi Phật pháp. Những kẻ nông nổi trong đời thường cho xuất gia làm tăng là trái luân lý, đã chẳng suy nghĩ đến nơi đến chốn, trái lại còn hủy bắn thêm. Như kẻ mất ngàn bèn bỏ ăn, tự mất tánh mạng, thật đáng thương xót. Nếu có thể mở rộng tầm mắt, mới hay Phật pháp lưu truyền khắp trong nước, ngoài nước. 2000 năm qua, đạo pháp thịnh hành, được không biết bao nhiêu vua thánh tối hiền, bậc kiệt sĩ, vĩ nhân hộ trì truyền bá. Cố nhiên trong ấy phải có cái đạo chân thật, mà phàm tình chẳng thể suy lượng được. Dẫu có một hai nhà nho nông cạn chê trách, hoặc vua bạo ác hủy diệt, rốt cuộc một tay không bịt nổi mặt trời, ngứa mặt nhổ lên trời, càng lộ rõ cái lỗi thấy nghe kém ích, làm càng làm bậy của chính họ, chứ rốt cuộc có tổn hại gì đến Phật đâu. Lại có kẻ bề ngoài ra vẻ chê trách bác bỏ, nhưng bên trong lại thật sự tu chứng. Từ đời Tống trở đi, phàm những tay cự phách trong làng nho không ai chẳng vậy. Như Quang nói, thành ý chánh tâm do vậy bị khiếm khuyết, quả thật là lời bàn luận quyết định vậy. Các hạ túc căn sâu dày, nên từ trong lòng trắng lại mong câu được cái chân thật, chẳng nề hà cầu tìm cho được lối vào nơi Quang, là hạng không nói gì. Nhưng cái học của Quang khắc nào có mũi uống nước biển cả, chỉ biết no bụng, chẳng suy lường nổi sự sâu rộng của biển. Nếu muốn làm bậc đại thông gia, phải từ đường lối chung học Phật mà luận. Khởi tính luận lăng nghiêm kinh là thiết yếu nhất, nên chuyên chú dụng công nơi chúng, để làm cái gốc tự lợi lợi người, thượng cầu hạ hóa. Nhưng đạo lý rộng sâu chỉ hoàn toàn thông suốt đã chẳng dễ gì, huống gì là do thông suốt bèn tự chứng. Những kinh luận đại thừa khác đều nên nghiên cứu, nhưng pháp môn vô lượng ắt phải lấy hai pháp thiền và tịnh làm gốc. Như thế thì tự mình có thể hoằng dương pháp hóa, dựng dắt lợi lạc chúng sanh. Nếu không phải là bậc thiện tự cao tột, thật khó thể đạt được lợi ích lớn lao. Nếu muốn tùy phần tùy sức tu trì liễu sanh tử ngay trong đời này, thì nên chuyên chú vào một môn tịnh độ, dùng lòng tính chân thật nguyện khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận công phu sâu hay cạn, không ai lúc lâm chung không được toại nguyện. Pháp này chính là do Như Lai vì chúng sanh địa mặc không đủ sức đoạn hoặc chẳng thể liễu sanh tử, bèn đặc biệt lập ra một pháp quyết định liễu thoát vậy. Nếu Phật chẳng mở ra pháp này, thì kẻ không sức đoạn hoặc đều chẳng có hy vọng gì liễu thoát sanh tử. May mắn sao gặp được pháp này, dẫu không phải là kẻ căn cơ lớn lao tự đoạn được hoặc, vẫn đối nghiệp vãng sanh mau thoát sanh tử, nào còn thiếu sót tiếc nuối gì. Một pháp này thông nhiếp hết thảy, người tự đoạn được hoặc tự liễu sanh tử, còn nên hồi tâm hướng về mới mau chứng được địa vị Phật. Chớ bảo pháp này là pháp thiện cần, dành cho hạng ngũ phu ngũ phụ tu tập, sẽ tự đến mức lợi ích. Hãy nên xem trong bộ Vẫn Sao Cụ Quang cũng có trình bày đại lược một hai điều, nay không nhắc lại nữa. Muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải biết nhân hiệu quả. Những gì thân làm, những gì tâm nghĩ phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh. Đó là vì đạo cảm ứng chẳng tương giao. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn, sợ hãi lớn lao, sửa lỗi như trừ ghế độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người không sót một ai, ai nấy đều được vãng sanh. Ý này trong bộ Văn Sao Cụ Quang và các sách tịnh độ đều đã trình bày cặn kẽ, nên chẳng cần phải nhiều lời. Lá thư số 61, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Siêu. Nhận được thư, biết tấm lòng mộ đạo của cư sĩ cực kỳ khẩn thiết, an ủi khôn cùng. Nhưng do phải giáo định an sĩ toàn thư và bận rộn nhiều việc chẳng rảnh phúc đáp, nên mới lần chừng đến bây giờ. Tâm tham sân si ai nấy đều có, nếu biết đấy là bệnh thì thế lực của chúng khó thể lừng lẫy. Ví như kẻ giặc vào nhà người ta, nếu chủ nhân coi nó là người nhà thì toàn bộ những thứ quý báu trong nhà đều bị nó lấy trộm hết sạch. Nếu biết nó là giặc, chẳng cho nó lưu lại trong nhà mình một khắc, phải đuổi nó đi xa cho khuất mắt. Ngõ hầu của cải chẳng bị mất mát, chủ nhân mới yên dạ. Cổ đức nói: chẳng sợ niềm khởi, chỉ sợ biết chậm. Tham sân si vừa khởi, nhận biết liền, thì ngay lúc ấy chúng sẽ bị tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là chủ nhân chánh thức của nhà mình, thì cũng như những vật làm con của cải quý bố trong nhà, ắt phải tiêu tán. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết, là vì không biết ta bà là khổ, cực lạc là vui vậy. Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sinh vào chính giữa đất nước, Phật pháp khó gặp gỡ, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp gỡ. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được, chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này hay đời trước, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, chọn không có ngày thoát ra. Như vậy chính là nghĩ địa ngục khổ, phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là tâm địa lợi mình lợi người. Tâm ấy vừa phát ra, giống đồ vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn lại rất mau chóng. Điều này tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Bị cảnh giới xoay chuyển là do sức tu dưỡng còn cạn, nên hỷ nộ còn bị động, xấu tốt hiện ra mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng vậy. Nếu coi trọng chánh niệm thì hết thảy những thứ khác đều thanh nhẹ. Vì vậy người thật sự tu hành phải dùi mài trong trần lao, ắt phải làm cho phiền não tập khí dần dần tiêu diệt thì mới là công phu thực tại. Người tại gia không ở trong chúng, mỗi người niệm Phật, ngồi, đứng, đi nhiễu, quỳ đều được cả. Nhưng chẳng nên chấp cứng một pháp. Nếu chấp chặt một pháp sẽ dễ bị nhọc nhằn, nhưng tâm khó được tương ứng. Hãy nên châm trước tùy theo sức lực và công phu của mình để chọn hạnh thích hợp. Nếu hành theo cách thông thường thì trước hết đi nhiễu, rồi ngồi, rồi quỳ. Đi nhiễu hay quỳ cảm thấy nhục nhằn thì hãy nên ngồi niệm. Nếu ngồi niệm mà thấy hôn trầm thì hãy nên nhiễu niệm hoặc đứng niệm. Hết hôn trầm lại ngồi niệm. Nên dựa theo giờ, chẳng nên lần chuỗi, vì lần chuỗi sẽ khó dưỡng tâm. An sĩ toàn thư quả thật là hướng dẫn tốt lành, tối thắng trong đời mạt. Cư sĩ Vũ Tích Âm cực lực muốn cho sách này được lưu truyền toàn quốc, ngõ hầu mọi người đều mở rộng tầm mắt. Nhờ đấy vãn hồi thế đạo nhân tâm, ngừng dứt thiên tai nhân họa. Nay đã quyên được hơn 10,000 bộ, nhưng vẫn còn khó thể rộng lưu truyền. Nay gửi một bản thông cáo và một trang biện pháp, mong các hạ đọc xong, tùy phần, tùy sức giúp đỡ, tùy duyên, tùy cơ khuyên lơn. Không đủ sức bỏ tiền của thì dùng lời lẽ khen ngợi khiến người ta phát tâm cũng là công đức. Cúc sao bọn mê muội nghe tiếng chuông ban mai tình giấc mộng, lũ thâm ái thấy nhân quả lòng run sợ. Nếu chuyển được lòng người, thiên tai sẽ tự tiêu. Đây thuộc về cái đạo nguồn trong gốc chánh. Tuy là pháp thiện cận thuộc thế đế, nhưng đạt được phương tiện tối thắng của pháp xuất thế sâu xa, không thể suy lường. Với những ai chi giao, hãy nên khuyến pháp. Với người không tin, chớ có khuyên ép. Bởi điều này thuộc về kết thiện duyên. Nếu miễn cưỡng bèn xen tạp phiền não, dẫu có công lao nhỏ nhoi, nhưng quả thực là lỗi lầm lớn, chưa thể đạt được lợi ích lớn lao, trở thành cái tâm tự lợi lợi tha. Lá thư số 62, thư trả lời ông Lý Ẩn Tẩu. Ngày hôm qua, từ chỗ Hải Thí Đạo Nhân ở Gia Hưng chuyển thư các hạ tới, biết ngài dốc sức nơi đạo học tu tiên đã lâu, có sợ đắc sâu xa, nay lại muốn hội đến ngọn ngành pháp môn Tịnh Độ, thành thị thành trung trong Phật pháp, có thể nói là đời trước từng gieo thiện căn sâu dày nơi Phật pháp, không chấp vào kiến giải hẹp hòi của Hà Bá, muốn biết những điều trọng yếu nơi biện pháp vậy. Ngài đã biết hại thí đạo nhân, sao không hỏi ông ta, lại bỏ bậc cao minh tìm người hèn tệ, đến nỗi phụ lòng mong mỏi. Ông hại thi thông suốt cả tông luận giáo, thiền tịnh song tu, quả thật là thuyền đại nguyện trong biển sanh tử, nhưng do khiêm tốn quá mức nên lấy tên là thi, tức là xác chết. Nếu trong biển sanh tử gặp được cái xác ấy, bảo đảm mau lên được bờ kia, về ngôi nhà yên vậy. Còn quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, trong pháp môn chẳng biết được chuyện gì. Ngài đã làm hội đến nên chẳng ngại vì ngài, trừ bớt đôi chút nghi nan mà thôi. Chọn nghĩ cội nguồn thích đạo vốn không hay, nhưng nhánh nhóc chi phái quả thật khác xa một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết phải tu tứ niệm xứ quán: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều là huyễn vọng, khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì diệu tánh chân như tự có thể hiển lộ. Đạo giả nguyên sơ chánh truyền cũng chẳng có trọng việc luyện đan vận khí, chỉ cầu trường sanh bất tử. Hậu thế huyễn tu theo đạo giáo, không một ai chẳng có chuyện đó là chánh tông. Phật giáo không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, chẳng những phát huy trọn vẹn cái đạo thân tâm tánh mạng không còn sót, mà ngay cả những sự nhỏ nhặt thuộc thế đấy như hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, vân vân, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có những chuyện luyện đan vận khí vân vân là tuyệt đối không nhắc đến một chữ, lại còn ngăn cấm nghiêm ngặt. Bởi lẽ một đằng biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại khư khư thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chính là cái tâm sanh diệt tùy duyên, không phải là chân tâm vốn có. Một pháp luyện đăng không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tột bậc là thành tiên sanh đến trời. Nếu bảo là liễu sanh thoát tử, khác gì lời nói trong mộng. Các hạ đã biết kiếp tiên có số, Phật thọ vô lượng, thì nghĩ trong lúc cao niên này đúng là lúc nên tu pháp môn niệm Phật, chuyên tinh dốc sức. Còn các pháp thiền giáo khác hãy nên gián lược, bởi lẽ các pháp ấy rộng lớn sâu xa, chẳng dễ nghiên cứu đến cùng tột. Dẫu cho đặt đến chỗ cùng cực, vẫn phải nên quy hướng đề cao pháp môn Tịnh Độ, mới hồng rốt ráo thành tựu được. Phạm với kinh luận Tịnh Độ hãy nên gấp gáp nghiên cứu đến cùng, y giáo phụng hành, chẳng nên vì mình không hiểu bèn sanh chút niệm nghi tâm. Ngựa tin lời thành thật của Phật Tổ, sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật, sẽ tự được Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Hễ được vãng sanh sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hầu cận Phật A-di-đà dài lâu, theo gót hại chúng, rồi sẽ chứng ngộ triệt để vô sanh, mau đặt lên bộ sư. Nhìn lại những chuyện thành tiên bị thiên đế cái quẳng, cách xa một trời một vực. Những lời các hạ dẫn từ Mộng Đông Ngữ Lục và lời ông Bành Thiệu Thăng, tự hồ đều đã bị bọn luyện đăng sao chép sửa đổi sang bày, không phải là những lời trích từ tác phẩm gốc. Bởi lẽ trong số những người luyện đăng cũng có kẻ có tịnh tọa là tham thiền, nên nói niệm Phật và tham thiền giống nhau, hơi khác một chút với pháp đạo giáo. Câu hơi khác một chút với pháp đạo giáo là do bọn luyện đăng thêm vào. Bỏ câu ấy ra, những đoạn văn trước và sau đó tuy ý nghĩa không sai lầm lớn, nhưng cũng lúng cũng mập mờ. Mộng Đấu Ngữ Lục chọn chẳng có đoạn văn ấy. Bọn họ sau lục lấy ý nghĩa ấy, nhưng quả thật chẳng hiểu duyên do, nhưng vẫn cứ sau lục. Nay tôi cũng không cần phải biện luận cặn kẽ, mong ngài hãy lắng lòng xem Mộng Đấu Ngữ Lục, ắt sẽ tự biết. Còn như lời cư sĩ Bành Nhị Lâm đã được trích dẫn cũng giống như trên, sai lạc quá mức. Như nói A Di Đà Phật bốn chữ dễ niệm, chỉ cần niệm niệm tiếp nối, nhất tâm bất loạn thì nhất khí mới có thể tuần hoàn. Tinh khí thần ngưng tụ một chỗ, lâu ngày sẽ thành Xá Lợi Tử, lại lâu hơn nữa bèn kết thành Bồ Đề Châu, bèn thành Phật. Lời này biến pháp niệm Phật thành pháp luyện đan, tuyệt đối Nhị Lâm chẳng nói như vậy. Chánh nhãn chưa mở, kéo chánh thành tà, chuyện như vậy nhiều lắm. Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông, những thứ như vậy càng tệ hơn nữa. Dẫn lời người nhưng chẳng hiểu ý nghĩa, sửa đổi, cắt xén sang bậy để chứng minh pháp của mình. Cái tội miệt thị lý, vu bán người, dối đời, làm người, chẳng thể dùng lời lẽ bút mực kể hết được. Tham cầu hư danh nhất thời, chẳng sợ họa thật sự bao kiếp dài lâu. Như Lai gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Còn cái pháp hồi quang phản chiếu như ông đã nói, dẫu không gây trở ngại lớn, hai mắt nhìn vào đầu ngón tay chính là nhìn vào chóp mũi bị ngoa truyền. Có thể cách này do cư sĩ Nhị Lâm lập ra, tuy cũng có ích, nhưng chấp tay một lúc lâu thật rất tốn sức. Chẳng an lạc tự tại bằng nhìn xuống ánh sáng trắng nơi chóp mũi, thân lẫn tâm đều thảnh thơi. Do sơ tâm tập định, niệm khó thể quy nhất. Nếu có thể thường quán chóp mũi thì tâm sẽ chẳng vọng động rong ruổi bên ngoài. Cách này thuộc về pháp quán thiển cận ban đầu. Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích lấy những câu nói chuyên dạy về tịnh độ từ Mộng Đông Di Tập, đem lưu truyền ở phương Nam để thối lòng những ai mong đợi đã lâu nhưng không có duyên hội ngộ. Toàn tập ở Bắc Kinh thì có, nhưng phương Nam chỉ có lực bản của Tiền Y Am. Cuốn sách này từ ngữ nghĩa lý tinh diệu, là chức tác bậc nhất sau thời các vị Ngẫu Ích Tịnh Am. Nếu có thể thấu triệt cuốn sách này, tin tưởng chắc chắn không nghi quan dám bao đảm búp sen của các hạ sẽ nở tươi trong ao quý, lâm chung gửi thân nơi đó làm khách quý nơi tịnh độ. Di Đà Yếu Giải là bạn chú giải mầu nhiệm từ khi có kinh này đến nay, quả thật là kim chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp. Cuốn sách này được chép làm quyển đầu trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là do đại sư trích lấy những chức thuật tịnh độ khi lý khế cơ nhất học thành bộ này. Tổng cộng gồm 10 quyển nên gọi là thập yếu. Do yếu giải chú thích kinh nên được xếp đầu tiên để tỏ ý tôn trọng kinh. Như nói đến Xá Lợi thì đó là tiếng Phạn, hán dịch là thân cốt, có nghĩa là xương nơi thân, hoặc linh cốt tức là xương thiên, do giới định huệ của người tu đạt được chứ không phải do luyện tinh khí thần hợp thành. Đây chỉ là biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, chẳng phải riêng gì chết rồi đem theo thịt xương tóc trên thân biến thành Xá Lợi. Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được Xá Lợi, lại còn Tuyết Nham Không Thiền Sư cạo đầu tóc rất xuống biến thành một chuỗi Xá Lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật trong miệng có Xá Lợi. Lại có người khắc bản Long Thư Tịnh Độ Văn, từ trong văn in hiện ra Xá Lợi. Lại có người thiêu hình Phật, thiêu kinh, kim đâm xuống bèn được Xá Lợi. Lại có người chết đem thiêu Xá Lợi vô số. Môn nhân ai nấy đều có. Có một người đi xa chưa về, lúc về cũng tế trước tượng, cảm khái đau buồn bèn được Xá Lợi ngay trước tượng. Ngày thiêu hóa trường Khánh Nhàn Thiền Sư, trời nổi cơn gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, chỗ nào khói lăn đến đều có Xá Lợi. nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Nên biết xá lợi do đạo lực tạo thành, kẻ luyện đan không biết căn do, đoán bừa là do tinh khí thần luyện thành. Vì những kẻ luyện đan thấy danh tướng trong nhà Phật, chẳng xét đến nguồn gốc, chỉ chấp vào hình tích. Vì thế đem những chuyện thuộc lĩnh vực luyện đan của mình ghép bừa vào, đắc đạo bồ đề là thành Phật. Chứ chưa hề nghe nói luyện tinh khí thần trước hết thành xá lợi tử, sau đó thành bồ đề châu là thành Phật. Kẻ luyện đan khư khư gìn giữ sắc thân, cho là giữ đến cùng cực sẽ thành Phật, lấy đó làm chứng. Người mắt sáng trông thấy, chẳng bỏ một chân cười. Nhà luyện đan nói đến tánh, nói đến mạng, đều là những điều biện luận dựa trên sắc thân, lại nói ngược Phật pháp chỉ biết tu tánh, không biết tu mạng. Không biết những điều họ đang theo đuổi đều là những điều bị Phật giáo phá trừ. Quản tứ niệm xứ sẽ tự biết rõ. Huệ Mạng Kinh là do gã Ma Dân Liễu Hoa Dương soạn vào đầu đời Thanh. Gã xuất gia làm tăng, nhưng trụng tánh tà vậy. Vì thế gã dùng những điều trích dẫn kinh Phật nhất nhất được hiểu theo ý nghĩa sai lầm của chính gã để chứng minh pháp luyện đan. Chỗ nào bất tiện bèn sửa đổi câu chữ, lại còn tự chú thích, ý mong người khác có mình là cao nhân bậc nhất từ xưa tới nay. Những kẻ vô chi vô thức bèn khắc in truyền dạy riêng cho nhau, chỉ sợ người mắt sáng biết đến thì họ ương chẳng nhỏ. Phàm ai xem những loại sách ấy đều là hàng tà chánh chẳng phân. Nếu người có độ mắt xem đến, sẽ quăng ngay vào lưới mạnh, để khỏi làm hại chánh nhãn của thiên hạ hậu thế. Sách Tiên Phật Hiệp Tông Vu Bán Phục Pháp so với Huệ Mạng Kinh còn tệ hơn nữa. Phàm muốn luyện đan thì lấy ngôn luận của chính các nhà luyện đan để đề xướng hướng dẫn thì được, sao lại biến chánh thành tà, bày kế bịt tai trộm linh, dẫn lời người nhưng chẳng dựa theo nghĩa của người, đã mộ cái danh nhưng lại ghét cái thật, há chẳng mất chí thành cuồng cầu thăng hóa độ ư? Những chuyện này vốn chẳng đáng nhắc đến, sao lại còn bày tỏ cặn kẽ? Chỉ vì các hạ chưa biết cội nguồn của đây và kia, tức Phật giáo và đạo giáo tuy đồng, nhưng những gì phát sanh từ bên kia bên đây lại khác. Nếu chẳng phân biệt, vẫn cho phép luyện đan là đủ. Chẳng thể như trang phục chân bỏ ngay đạo kia chọn lấy pháp này, há quan chẳng nên biện luận kỹ hay sao? Thật sự rằng nếu chỉ nói hàm hồ sẽ khiến cho các hạ đối với cả hai môn đều chẳng được lợi ích. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi thiết tha nên tuy an trụ trong cõi Thường Tịch Quan, lại thủy tích trong ba cõi Thật Báo Phương Tiện Đồng Cư. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và thân trong 6 đường trên người lục đạo. Tuy thường hầu Phật A Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp 10 phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chỉ có lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng thích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thì hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằng vặc dưới trời, vạn con sông đều hiện bóng, dầu nước nhỏ như một chiếc một giọt, thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chứng niệm Bồ Tát thì Bồ Tát liền ngay trong lúc niệm ấy bèn khiến cho được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem trong Ấn Quang Văn Sao, bài tựa Thạch Ấn Vô Đà Sơn Chí sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán tánh nghe chứng được viên thông, lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời có ngàn căn bệnh nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo có người mê chỗ nào và chỗ nào người ấy dễ ngộ liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy pháp gì chuyện gì cũng đều là cửa để thoát sanh tử thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải thì chẳng đáng gọi là phổ vậy. Đối với sự lý chẳng thể nghĩ bằng của Phật Bồ Tát, các hạ đã chẳng dốc lòng suy xét. Vì thế đối với những sự thiến cận này đều mê muội không rõ. Những điều vừa nói chính là vì các hạ hỏi nên mới bàn, chứ quả thật chưa phải là chuyện để các hạ rút ráo được lợi ích nơi pháp môn tịnh độ vậy. Nếu muốn trình bày cặn kẽ quá tốn bút mực, xin hãy đọc Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục, xem rồi sẽ tự biết phải tu như thế nào, chứng như thế nào. Vả nữa, cư sĩ Từ Úy Như gom góp những thư từ trao đổi của Ấn Quang hai lần đem in ở Kinh Đô, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, hai bản đã gửi đi hết. Mùa xuân năm nay lại nhờ thương vụ Ấn Thư Quán tái bản và giữ lại bản lưu, nhưng nhà in nói chi nhánh các nơi của họ sẽ phân phối dùm, đến nay còn chưa ra sách, có lẽ vào cuối năm sang đầu xuân sẽ in xong, mong hãy thỉnh về đọc. Tuy không phát huy lớn lao nhưng hơi có chút lợi ích nhỏ nhoi cho kẻ sơ cơ, vì thế Từ Úy Như mới đem in nhiều, ngõ hầu được lưu truyền rộng rãi. Xem đến thì giới hạn giữa thiền và tịnh sẽ phân minh, lợi ích lớn nhỏ giữa tự lực và Phật lực rõ ràng như xem ngọn lửa, chẳng đến nỗi tự mình muốn liệu sinh tử nhưng không biết đường nẻo. Trong hết thầy pháp nào cũng viên diệu, nhưng chẳng đến nỗi theo đuổi pháp không thích hợp vậy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 8.